Thưa quý thính giả, cuộc chiến giữa nhà độc tài Putin của Nga và Tổng thống Zelensky của Ukraine là một cuộc chiến giữa ác và thiện. Nhân dân Ukraine đang chiến đấu bảo vệ lý tưởng dân chủ cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Ngô Nhân Dụng với tựa đề Dân Kyiv đang chiến đấu cho cả loài người, sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
Cả thế giới đang hướng về Kyiv, cầu nguyện cho dân thủ đô ở Ukraine. Trong số 3 triệu dân sống ở Kyiv thì hơn một nửa đã chạy thoát, những người còn ở lại đương đầu với các cuộc tấn công của quân Nga xâm lăng. Nhiều tòa nhà sụp đổ khi hỏa tiễn và đại pháo Nga đánh vào các khu dân cư. Lính cứu hỏa, cảnh sát, các bác sĩ, y tá tiếp tục săn sóc những thường dân tử nạn và bị thương. Nhân dân Ukraine đã đứng dậy tự vệ và bảo vệ cho thể chế tự do dân chủ ở Âu Châu và khắp thế giới. Ngày 15 tháng 3 năm 2022 vừa qua, 3 vị thủ tướng các nước Đông Âu là Thủ tướng Ba Lan, Thủ tướng Slovenia, Thủ tướng Cộng hòa Czech đã tới thăm thủ đô Kyiv của Ukraine bằng xe lửa để bày tỏ sự ủng hộ với quốc gia này. 3 thủ tướng này bất chấp bom đạn để đáp xe lửa từ biên giới Ba Lan vào tới Kyiv gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Cả 3 nước ấy đều mới thoát khỏi chế độ Cộng sản từ năm 1990. Khi quân Nga tấn công vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, người ta tưởng chỉ sau vài ngày thì thủ đô Kyiv sẽ thất thủ, nhưng không ai ngờ dân chúng Ukraine đã cầm cự dũng cảm. Phát ngôn nhân của Quỹ Cứu trợ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNICEF, cho biết trong số những người Ukraine sống ở thủ đô Kyiv chạy sang các nước láng giềng thì có gần 1,5 triệu trẻ em. Nhưng sau đó có hàng trăm ngàn phụ nữ Ukraine đã quay về nước chiến đấu, như cô Natalia Vratkina, đưa đứa con lên 10 tuổi từ Kyiv chạy qua Munich, nước Đức, nhờ ông bà ngoại giữ cháu, rồi cô quay về làm việc trong Trung tâm Ung thư Toàn quốc. Cô nói với hãng tin Reuters, chăm sóc người khác là cách tốt nhất để đối phó với đầu óc đang lo lắng chiến tranh. Và cũng có nhiều người đã sống ở ngoài nước Ukraine từ lâu, chẳng hạn như cô Maria Kalika, từ nước Ý đã quay về thủ đô Kyiv. Cô nói, tôi biết quân Nga sẽ chiếm Kyiv, nhưng chúng tôi phải dùng cơ hội chót này để giúp đồng bào mình thoát khỏi vòng vây quân địch. Nhiều người không tin quân Nga sẽ chiếm được thủ đô Kyiv. Cả thế giới đã thấy đoàn quân xa Nga Xô dài 60 km kẹt cứng trên đường suốt 4 ngày mới bắt đầu di tản vào các khu rừng chung quanh. Quân Nga thiếu xăng dầu, đạn dược, thực phẩm. Có nhiều lính Nga đến nhà dân Ukraine xin thức ăn hoặc vào cướp trong siêu thị. Cấp chỉ huy Nga Xô không biết phối hợp không quân với bộ binh, cho nên để những đoàn xe bị phục kích, trong khi phi cơ thì đi tấn công vào các thành phố. Chiến xa, thiết giáp Nga hư hỏng bỏ bên đường vì nạn tham nhũng trong quân đội lâu nay không lo việc bảo trì. Quan trọng nhất là tinh thần quân Nga xuống dốc, trong khi quân Ukraine nức lòng bảo vệ tổ quốc. Quân đội Ukraine và những đội quân tình nguyện quốc tế bảo vệ thủ đô cùng nhau tập kích các đoàn xe chở quân Nga, trọng pháo của Nga, xe thiết giáp, các đoàn xe tiếp liệu xăng dầu, đạn dược trên những con đường tiến vào Kyiv. Vị tướng phòng thủ Kyiv nói với đài BBC rằng, quân đội Ukraine cố làm sao cho pháo binh Nga không đến được gần để bắn vào trung tâm thành phố. Do đó, Nga không thể kéo đại quân ào ạt tiến vào Kyiv. Địa hình của thủ đô Kyiv là một lợi thế. Chung quanh có những cánh đồng lầy toàn than bùn. Đến mùa này thì tuyết tan, cản trở quân xa và thiết giáp Nga. Khắp thành phố là những sông lạch phụ lưu, chính là những chướng ngại tự nhiên bảo vệ thành phố. Thủ đô của Ukraine là một trung tâm công nghiệp, đó cũng là một lợi điểm, bởi vì các cơ sở đã ngưng sản xuất các món hàng bình thường để chuyển qua phục vụ cuộc phòng thủ. Các công nhân biến chế chướng ngại vật ngăn đường xe thiết giáp, đúc những cục xi măng cốt sắt, hàng các thanh thép tạo thành những chướng ngại vật gọi là còn nhiễm chất, như người tiệp khắc đã sáng chế trong đại chiến thứ hai. Ba vị quốc khách đến thăm thành phố Kiev rồi trở về nước, chứng tỏ thủ đô của Ukraine chưa bị vây hãm hay bị cắt đứt giới bên ngoài. Bản tin Reuters thuật lại lời Thủ tướng Ba Lan nói khi mới tới Kiev: "Chúng tôi có bổn phận phải hiện diện ở nơi lịch sử đang thành hình quan trọng đối với cả tương lai con cháu chúng tôi. Chúng xứng đáng được sống trong một thế giới không bị bạo chúa thống trị." Và theo bản tin AP, Thủ tướng Cộng hòa Czech cũng bày tỏ trên đường về nước: "Phải nhìn nhận người dân Ukraine đang chiến đấu cho độc lập và tự do của chính chúng ta. Lịch sử đang diễn ra trước mắt nhân loại. Cả thế giới ngưỡng mộ những người dân trong thành phố Kiev. Chiến tranh có thể sẽ tiếp tục hàng tháng, có thể hàng năm, nhưng Kiev sẽ thành một biểu tượng trong cuộc chiến giữa các nước tự do dân chủ và các chế độ độc tài. 30 năm sau khi chiến tranh lạnh giữa hai khối tự do và cộng sản chấm dứt, một thế trận mới đã bắt đầu giữa thế giới tự do và hai nước Nga, Tàu. Cuối cùng, khát vọng tự do có thật không còn là một lý tưởng xa xôi. Toàn dân Ukraine đang hy sinh chiến đấu cho cả nhân loại."
Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, sinh năm 1989, bị bắt vào ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam và 3 năm quản chế. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Cùng đi tranh đấu đuổi quân Tàu.
Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 612882 San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.
Vì tình yêu đó.